Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta học hạnh thứ 10 là chân thực hạnh. Người xuất gia tu tập đạt tới cái hạnh này, hay là vị Bồ Tát tu tập đạt tới cái hạnh này, đó là hạnh nói và làm chân thực. Cho nên gọi là chân thực hạnh. Nói đúng như làm đúng như nói. Và hành chân thực này từ đâu? Hành chân thực này là từ nơi ba đời chư Phật. Chỉ có chư Phật ba đời mới có hành chân thực này. Tức là những gì các ngài nói là các ngài làm, và những gì các ngài đã làm thì các ngài mới nói. Như Lai theo cái định nghĩa của A Hàm cũng như là Nikaya cho chúng ta như thế này: những gì Như Lai nói là Như Lai làm, những gì Như Lai làm là Như Lai nói, cho nên gọi là Như Lai. Nói và làm đúng với nhau, chân thật. Cho nên chân thực hành là hành của ba đời các đức Như Lai thường nói và thường làm. Vì vậy người xuất gia chúng ta thực hành hành chân thực có nghĩa là chúng ta nói gương chư Phật ba đời để nói và làm. Và chân thực hành này á, thể hiện qua cái gọi là thánh ngữ, chánh ngữ, như ngữ, thật ngữ, Như Lai ngữ. Nó biểu hiện từ nơi một trong 10 cái phẩm tịnh giác ngộ của Phật là minh hạnh cụ túc. Cho nên là thánh ngữ là cái lời nói của Bậc Thánh. Mà lời nói của Bậc Thánh tức là lời nói đúng với khổ thánh đế, đối với tập thánh đế, đối với diệt thánh đế, đối với đạo thánh đế. Nói đúng như vậy gọi là thánh ngữ. Và còn gọi là chánh ngữ, bởi vì nói như vậy là một trong những thành phần của chánh đạo, của thánh đạo. Và như ngữ là nói đúng về chân như, nói đúng về chân như, nói đúng về chân lý. Thực ngữ là nói đúng về thực tại. Như Lai ngữ là nói đúng với cái lời nói của các đức Như Lai ba đời, mà các ngài nói là nói từ nơi cái hành tu của mình, từ nơi cái thấy của mình, từ nơi cái tuệ giác của mình. Đó. Cho nên gọi là lời nói đúng với việc làm, cho nên gọi là chân thực hành. Và cái lời nói đó là lời nói nó biểu hiện ra từ nơi cái sự đã chứng nhập cái thực tính của các đức Như Lai ở trong ba đời. Và chân thực hành là cái hành đúng với thiện căn của chư Phật ba đời. Chân thực hành là cái hành chân thực đúng với thiện căn của chư Phật ba đời. Mà thiện căn của chư Phật ba đời là gì? Ai biết? Thiện căn của chư Phật ba đời chính là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm mới là thiện căn của chư Phật ba đời. Và chư Phật ba đời mà thành tựu tuệ giác vô thường là từ nơi cái Bồ Đề Tâm mà biểu hiện. Và Bồ Đề Tâm là ngôi nhà của chư Phật ba đời. Bồ Đề Tâm là bà mẹ sinh ra chư Phật ba đời. Ai sinh ra chư Phật ba đời? Bồ Đề Tâm. Và bây giờ đây mình muốn làm con của Phật thì mình cũng phải từ nó Bồ Đề Tâm mà sinh ra. Bồ Đề Tâm là một tên gọi khác đi của Bát Nhã Ba La Mật á. Ở trong văn hệ Đại Bát Nhã thì nói rằng là Bát Nhã là mẹ của chư Phật ba đời. Đó. Nhưng mà ở trong Phương Quảng á, Đại Phương Quảng thì nói Bồ Đề Tâm là bà mẹ sinh ra chư Phật ba đời. Cách diễn đạt khác nhau thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa cũng chỉ là một. Chân thực hành tức là cái người xuất gia cũng như là vị Bồ Tát đã đạt tới cái pháp môn bất nhị của chư Phật. Gọi là bất nhị pháp môn. Cho nên là quý vị hiểu được cái ý nghĩa của chân thực hành rồi hay? Hiểu chưa? Chân thực hành là gì? Là hành chân thực của các Như Lai trong ba đời. Người xuất gia mình phải đi theo cái hành này thì không bị lạc hướng, không bị lệch hướng. Và chân thực hành này là giới nào ở trong bốn ba la di? Không có vọng ngữ. Không vọng ngữ đây là không nói dối cả thân và tâm. Đôi khi mình không nói dối bằng ngữ biểu, nhưng mình nói dối bằng thân biểu. Mình giỏi luật quá cho nên mình lách. Mình không nói dối bằng lời, nhưng mình nói dối bằng cái dấu hiệu. Họ hỏi là chùa Hiền Nghiêm ở đâu? Thay vì họ đứng trực cổng rồi mà hỏi chùa Hiền Nghiêm ở đâu thì mình nói rằng không phải ở đây. Là như vậy là mình nói dối bằng lời. Và thay vì mình giỏi luật quá cho nên mình muốn lừa người ta chơi, mình nói sao? Có nghĩa đó rồi mà mình nói không phải. Thấy chưa? Cho nên là người mà giỏi luật mà thiếu tu á, là nó lão lường khủng khiếp đó. Cho nên học luật để mà tu á, thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà học luật để mà làm ăn á, thì đại tội lỗi. Tội lỗi. Nhưng mà nên nhớ nghe, mình có thể lách luật, nhưng mà mình không thể lách được cái nhân quả nghiệp báo. Bởi vì khởi tâm là cái tâm nó như thế nào thì cái hình ảnh, cái tác động của tâm đó nó ghi vào ở trong cái nhân của mình. Đó. À, cho nên chân thực hành là hành chân thực từ nơi thân và tâm. Thân tâm đều nhất như. Đó. Tâm nghĩ như thế nào thì thân biểu hiện như thế ấy. Lời nói phát ra như thế ấy. Đó. Lời nói phát ra như thế nào và thân biểu hiện như thế nào thì tâm phải đúng như cái biểu hiện của thân và ngữ. Đó gọi là chân thực hành. Và chỉ có tâm Bồ Đề mới là tâm chân thực. Cho nên mọi ngôn ngữ, mọi biểu hiện của thân hành nó từ nơi tâm Bồ Đề thì gọi là chân thực hành của người xuất gia, của người hành Bồ Tát Đạo, của người tu tập Bồ Tát Đạo. Và nhờ tu tập như vậy mà thành tựu được các cái loại trí tuệ, thành tựu được 10 loại trí tuệ. Cái thứ nhất là tri thị xứ phi xứ. Chân thực hành này á, chúng ta tu tập đưa tới thành tựu 10 cái sức mạnh trí tuệ của các đức Như Lai trong ba đời. Thứ nhất là tri thị xứ phi xứ trì lực. sức mạnh của trí tuệ biết đâu là thị xứ và đâu là phi xứ. Thị xứ là sao? Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, là như vậy. Hey, đó là thị xứ nghe. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, là như vậy. Đó gọi là cái sức mạnh trí tuệ biết được thị xứ. Phi xứ, nhân không như vậy, duyên không như vậy, quả không như vậy, báo không như vậy, vân vân, là không như vậy. Nhưng từ nơi tâm Bồ Đề mà tu hành thì quả là vô thượng giác. Cho nên nhân như vậy, duyên như vậy thì quả như vậy. Nhưng từ nơi cái các tham dục mà làm thì cái quả nó là sinh ra các tham dục, chứ không thể cái quả nó sinh ra cái đời sống giải thoát, cái đời sống giác ngộ được. Hiểu chưa? Cô hiểu không? Đó. Thì cái trí này á, là cái vị mà tu tập chân thực hành thành tựu. Bởi vì mình nương theo cái như thật của Phật mà tu, cái chân thật của chư Phật ba đời mà tu. Cho nên mình ngồi thiền thì mình nói ngồi thiền, niệm Phật thì mình nói mình niệm Phật, mình đi thiền hành thì mình đi bằng cái tâm Bồ Đề, bằng cái hạnh và nguyện Bồ Đề. Mình tụng kinh là bằng cái tâm Bồ Đề, cái hạnh Bồ Đề, cái nguyện Bồ Đề, chứ không phải mình tụng kinh để cho người ta nghĩ rằng mình là người tu hành để họ cung kính và cúng dường. Có phải không? Đó. Mình đi thiền là đi từ nơi tâm Bồ Đề, nơi hạnh Bồ Đề, nơi nguyện Bồ Đề, để có khả năng chấm dứt sinh tử, đưa tổng đời sống giải thoát giác ngộ, lời mình và lời người. Chứ không phải đi thiền là để giả trang thiền tướng cầu bị cung kính. Cô hiểu không? Và lại càng không phải đi thiền hành để quay phim và quảng cáo, nghe chưa? Đó. Như vậy là làm sao gọi là chân thực hành được? Cho nên mình nhìn lại cái tâm mình, đi tu để làm chi? Học để làm chi? Đi thuyết pháp để làm chi? Trì giới luật để làm chi? Làm cái ngôi chùa để làm chi? Cho đến làm việc giáo hội để làm chi? Có phải là chân thực hành không? Nếu nó là chân thực hành thì tất cả những việc làm đó đều là Bồ Đề. Nhưng mà không phải từ nơi chân thực hành thì tất cả việc làm đó đều là thiên ma ngoại đạo. Đó. Mình tu cái thực tập như vậy làm sao mà đi lệch hướng được, phải không? Các chi lệch hướng hết. Thì cái vị Bồ Tát hay là người xuất gia mà tu tập chân thực hành này, vì đó sẽ sinh ra cái trí biết đâu là đúng, đâu là không đúng, đâu là cái đúng như chính nó và đâu là cái không đúng như chính nó. Đó. Biết được rõ, không lầm lẫn. Cái thứ hai là tri tam thể nghiệp báo trí lực, hay còn gọi là tri dị thục quả trí lực. Đây là cái trí lực thứ hai của các Đức Như Lai trong ba đời. Thì mình tu chân thực hành, cứ sống với cái chân thực hành, từ nơi cái tuệ giác Bồ Đề mà sinh khởi, mà hành trì, thì người xuất gia có thể đạt tới cái sức mạnh của trí tuệ, biết rõ cái nghiệp báo của ba đời. Cho nên gọi là tri tam thế nghiệp báo trí lực. Nếu mình chỉ biết cái nhân quả một đời, nghiệp báo một đời thì chưa phải là chánh kiến. Chưa phải là chánh kiến. Mà có chánh kiến hay chánh trí kiến là mình phải biết cái nhân quả nghiệp báo ba đời. Ngoài đạo cũng nói đến nhân quả, nhưng có khi họ nói đến nhân quả một đời. Khoa học cũng nói đến nhân quả, nhưng mà nhân quả một đời, liên hệ một đời. Phật giáo nói đến nhân quả thì cái nhân quả đó mà biết một cách tường tận thì phải biết ba đời nhân quả nghiệp báo, cho đến nhiều đời, chứ không phải chỉ có một đời mà hiểu hết nhân quả. Thứ ba là tri chư căn, hay là trí chư căn thường hà trí lực nữa. Tức là cái sức mạnh của trí tuệ biết được cái căn thường trung hà, lanh lời hay là chậm lục. Lời là lanh lời và đồn này là chậm chạp. Nhìn vào thì biết người đó là bậc thường căn hay là bậc trung căn, bậc hà căn. Biết ngay. Và thứ tư là tri chủng chủng giới trí lực. Sức mạnh trí tuệ biết hết thảy thế giới, chứ không phải chỉ biết một thế giới, mà biết cái nhân quả nghiệp báo, thể tánh vân vân của nhiều thế giới, chứ không phải chỉ biết một thế giới. Thứ năm, trí chủng chủng thắng giả trí lực. Sức mạnh trí tuệ biết rõ như thật các dục thế gian, các pháp thiện ác của thế gian, các dục ở trong các thế giới và các pháp thiện ác ở trong các thế giới nó khác nhau như thế nào, nó đồng nhau như thế nào đối với mọi hành xử của hết thảy chúng sinh, biết rất rõ. Ví dụ như trong kinh A Hàm Nikaya nói rằng là trong tử châu thiên hà thì Bắc Cu Lũ Châu á, họ không có gia đình huyết thống. Nam nữ mà họ thể hiện tình yêu với nhau về giới tính, họ nhìn nhau, họ chỉ đưa mắt nhìn nhau thôi, đứng từ xa nhìn nhau. Và bắt gặp được một tín hiệu tương thích thì hai người sẽ đi tới với nhau và ở nơi một cái thân cây. Và khi hai người đi tới với nhau mà cái thân cây đó lá nó phụ xuống thì hai người đó có thể thỏa mãn cái giới tính với nhau. Và sau đó họ sinh con. Và khi mà sinh con xong là họ thả con giữa đường họ đi. Đó thôi. Nhưng mà đưa nhau đi tới nơi gốc cây, mà gốc cây không rủ lá xuống thì rõ ràng là lầm rồi. Cho nên cái hành sự không thể xảy ra. Như vậy là tri chủng chủng thắng giả trí lực, có nghĩa là cái sức mạnh của trí tuệ biết rất rõ, biện giải rất rõ các cái chủng loài chúng sinh ở trong các thế giới, cái cách hưởng thụ dục lạc như thế nào, không hưởng thụ dục lạc như thế nào, các pháp thiện ác như thế nào, các pháp không phải thiện ác như thế nào, tùy theo cái chủng loại của chúng sinh ở trong các thế giới. Nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo của từng vùng, từng miền, từng chủng loại, từng cõi nước khác nhau. Thì cái vị tu tập chân thực hành này biết hết. Và biết hết là nhờ đâu? Nhờ nương theo cái chân thực hành của Như Lai ba đời mà tu học, cho nên nó có được cái sức mạnh của trí tuệ này. Như vậy mình tu mà càng ngày càng càng đờ đi là không phải nha. Tu hành mà để càng ngày càng đờ là không phải. Cho nên tu mà càng lớn là càng thông minh. Thứ sáu là trí biến thủ hành trí lực. Trí lực là cái sức mạnh của trí tuệ. Trí là biết. Sức mạnh của trí tuệ biết cái hành nghiệp, cái chỗ đi đến của hành nghiệp để tái sinh đời sau ở trong các thế giới, cùng khắp chủng loài chúng sinh ở trong các thế giới biết rất rõ. Đó. Cho nên gọi là trí biến thủ hành, trí lực. Biết chúng sanh tu như vậy thì cái thủ hành của họ sẽ đi tới như vậy ở trong lục đạo chúng sinh, hay là ở trong đời sống của các bậc thánh, hay là ở trong đời sống của các vị Bồ Tát và chư Phật. Thì vì tu chân thực hành này, khi mà có cái sức mạnh trí tuệ này thì biết rất rõ cái cảnh giới mà hành nghiệp đi tới, đó là hành nghiệp hữu lậu hay là hành nghiệp vô lậu. Hành nghiệp hữu lậu thì đi tới ở trong sinh tử, mà hành nghiệp vô lậu thì đi tới ở nơi cảnh giới giải thoát, cảnh giới Niết Bàn. Biết rất rõ như vậy. Tri tịnh lự, giải thoát, đặng trì, thời phi thời, trì lực. Sức mạnh trí tuệ biết rõ các loài thiền định, các loài giải thoát, các loài thiền định duy trì cân đối giữa chỉ và quán, đúng thời không đúng thời. Nói một cách khác là vì tu tập chân thực hành này, các loài thiền định đều thông hiểu, các cái pháp giải thoát đều nắm được, hiểu được, các cái phương pháp điều chỉnh cân đối giữa định và tuệ, giữa trị và quán đều biết được, và biết đâu là đúng thời và phi thời, đúng thời để nhập định, đúng thời để xuất định, không phải thời để nhập định và không phải thời để xuất định. Vì này biết rất rõ. Đúng thời để ngồi thiền là thời nào? Thường thường chúng ta đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, đó là những cái thời mà chúng ta ngồi thiền rất là dễ thành tựu. Cho nên đầu đêm nhất căn dị đạo, phải không? Giữa đêm và ngũ căn dị đạo gần cuối đêm. Đó là những giờ mà chúng ta ngồi thiền rất là tốt. Cho nên buổi chiều chúng ta tiểu thực hoặc không ăn, hoặc là ăn nhẹ để cho nhẹ cái thân mà ngồi thiền khỏi đưa tới hôn trầm. Còn 12 giờ mà chúng ta ngồi thiền là để nó tĩnh lặng, làm cho các cái sinh trưởng về dục vọng ở trong cơ thể chúng ta nó không tăng trưởng theo cái hướng tiêu cực. Nó không tăng trưởng theo cái hướng tiêu cực. Bởi vì sau 12 giờ là chúng ta nghỉ từ 9 giờ mà đến 12 giờ và nghỉ được 3 tiếng đồng hồ, như vậy là cơ thể chúng ta phục hồi. Và nếu mà chúng ta thiếu cái ý thức tỉnh giác á, thì cơ thể chúng ta nó sinh hoạt và phát triển theo kiểu gọi là sinh học, hoàn toàn theo bản năng. Bởi vì nơi đó không có cái ý thức ở trong, cho nên nó sinh trưởng cái năng lượng tiêu cực trong đời sống chúng ta. Và giờ dần chúng ta dậy là để mà chúng ta điều hòa lại cái năng lượng trong cơ thể chúng ta đã phát triển qua đêm, đã phục hồi qua đêm. Và chúng ta dùng cái năng lượng đó để mà ngồi thiền quán hoặc là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, lại Phật. Và cái giờ mà giờ cuối đêm á, nếu chúng ta ngủ thêm nữa thì hay mộng mị. Và thường thường mộng mị toàn là những giấc mộng mà gọi là bị chi phối bởi những hệ thần kinh tiêu cực. Cho nên chúng ta phải biết cái giờ nào là giờ ngồi thiền, giờ nào là giờ xuất thiền. Rồi cái thời gian nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền. Đó, cái thời gian nào không phải là nhập thiền, trụ thiền và xuất thiền, biết rất rõ. Và nhờ vậy mà chúng ta tu tập thành công, chế ngự được các dục ở trong đời sống chúng ta, trong đời sống của người xuất gia. Cho nên mình đi tu mà không có cái phương pháp chế ngự dục vọng, chế ngự những cái tâm lý thấp kém trong đời sống chúng ta, thì nhiều khi các thầy nội loạn và các cô cũng nội loạn. Các thầy nội loạn bằng cách đánh nhau, gây nhau, cãi nhau. Hay cãi vã nhau cũng là một hình thức khác bị ức chế. Mà các cô cũng hay gây nhau cũng là một hình thức của sự ức chế dục vọng. Trong lúc đó mình tu phải hoan hỷ hành rồi, có gì đâu mà phải cãi nhau. Cho nên cãi nhau là một dạng của dục vọng. Ưa hơn thua là một cái dạng của dục vọng. Nhớ không? Ai hơn thì cho họ hơn. Mình thua cũng được. Chỉ có mình hơn là hơn cái chế phục được, chế ngự được cái dục vọng để chấm dứt sinh tử. Cái hơn đó mới là cái hơn đáng nói. Còn hơn lời qua tiếng lại, cái hơn đó không phải là cái hơn của người xuất gia, cái hơn của người tu tập chân thực hành. Nhớ. Cho nên vô trảnh tam muội, thiền định mà gọi là không còn có sự tranh cãi, bởi vì tâm nó rộng ra. Tâm nó rộng ra. Không còn những cái ý niệm hơn thua, ngang bằng, khác giống kiêu mạn, hơn thua và bằng, nó đã lặng yên trong tâm của người xuất gia, đạt tới cái gọi là chân thực hành. Thì mấy thầy phải nhớ là nhìn vào cái tâm của mình để thấy những cái hạt giống tích cực nó nằm ở chỗ nào và tiêu cực nó nằm ở chỗ nào. Còn nếu mình không có thời gian để ngồi chơi về tâm mình không biết mình là ai đâu. Mà chính những cái chủng tử tích cực hay tiêu cực đó, nó là một phần của tâm tính mình đấy. Và nó liên hệ đến mình trong tương lai, và nó đã là liên hệ đến những cái nghiệp quả của mình từ quá khứ đó. Cho nên mình phải có những cái giờ phút ngồi thực yên đó, ngồi thực yên để thấy cái tâm mình, thấy những cái chủng tử vận hành nơi tâm thức của chúng ta. Và chúng ta trì giới và trì luật như vậy, nó đưa tới một hiệu quả rất là cao. Chứ không phải mình trì giới là mình chỉ đọc thuộc lòng những cái giới tưởng đâu. Trì giới mà chỉ đọc lòng những giới tưởng thì chưa phải. Chưa phải là sự trì giới. Bởi vì trì giới như vậy mình còn thua cái cực xét mà. Thế. Cực xét mình đọc vào một cái bàn ghi là mình mở cái nào nó cũng đọc ý chang như vậy. Đó. Thì trì giới như vậy là cái cực xét nó trì giới còn hay hơn mình nhiều. Có phải không? Cái USB nó trì giới hay hơn mình nhiều, phải không? Nên trì giới bằng cái tâm tịnh giác, bằng cái tâm từ bi, bằng cái hành hoan hỷ. Cho nên tôi nhớ cái sáng hôm kia mà ôn viện chủ dạy cho cái thầy kia hành sám pháp tăng tàng hay. Thôi thầy về đi, luôn luôn nhớ mình là tỳ kheo. Chỉ chừng nữa thôi, luôn luôn nhớ mình là tỳ kheo thôi. Làm gì mà có chuyện mất oai nghi. Đó. Mình mất oai nghi và phạm vào những giới nghiêm trọng là vì quên rằng mình là tỳ kheo. Có phải không? Và quên rằng mình là thành viên chính thức của tăng bảo. tỳ kheo, tỳ kheo ni là thành viên chính thức của Tăng Bảo, mà là một thành phần của Tăng Bảo thì không thể không đàng hoàng, nhất định là phải đàng hoàng. Thứ tám là trí tốc trú tùy niệm trí lực. Tốc trú tức là đời trước, tốc mạng thông, trú đó là sống và tốc đó là đời trước. Có nghĩa là cái sức mạnh trí tuệ biết được cái sinh mệnh đời trước ngay trong cái niệm mà mình nghĩ tới cái đời trước, thì cái đời trước này nó hiện ra để cho mình thấy rất rõ là một đời, hai đời, ba đời, nhiều đời mình đã từng với cái tên như vậy, với họ như vậy, với dáng dấp như vậy, với hành nghiệp như vậy, cha tên như vậy, mẹ tên như vậy, quê hương xứ sở tên như vậy, như vậy, như vậy. Cái biết đó không phải chỉ một đời, mà hai đời, ba đời, năm đời, mười đời, cho đến hàng ngàn đời, cho đến hàng ngàn kiếp, hàng ngàn triệu kiếp đó. Sức mạnh trí tuệ này, này, biết được cái sinh mệnh của mình nhiều đời, rồi sinh ra, rồi ở đâu, ở thế giới nào đó, biết rất rõ. Cho nên mình tu mà có được cái sức mạnh trí tuệ này cũng thích thú chứ phải chơi à, hay phải không? Nhưng mà tất cả những cái này nó đi từ đâu? Đi từ nơi cái bồ đề tâm của chúng ta. Nếu tâm bồ đề nó có đủ tất cả những cái tuệ giác này đó, cho nên chúng ta phải quay về ôm lấy cái tâm bồ đề chúng ta mà tu. Rời tâm bồ đề mà tu thì chúng ta tu mấy cũng không thành, chúng ta tu mấy cũng có trí tuệ. Ôm lấy tâm bồ đề mà tu thì càng tu trí tuệ càng sinh ra, cái tình thương của chúng ta càng lớn, cái nguyện của chúng ta càng kiên cố. Mà rời tâm bồ đề để tu thì càng tu là càng lạc đường, càng mờ mịt. Có nhớ không? Cho nên ôm giữ cái tâm bồ đề mà tu, tu như vậy gọi là chân thực hành, và hành như vậy nó sẽ sinh ra trí và tuệ cho chúng ta. Và trí tuệ đó không đơn thuần, mà là có cái lực của trí, lực của tuệ giúp ta biết được cái nhân duyên nhân quả của chính ta, một đời, hai đời, ba đời, mười đời, vô số đời, giúp ta biết được cái nhân quả nghiệp báo của chúng sinh, một đời, hai đời, ba đời, vô số đời. Và khi mà chúng ta có cái biết đó, chúng ta tha hồ mà làm lợi ích chúng sinh. Thứ chín là trí thiên nhãn trí lực, hay còn gọi là trí sinh tử trí lực, tức là trí lực biết rõ cái thời gian sống chết của chính mình, và trí tuệ biết rõ cái thời gian sống chết của hết thảy chúng sinh. Gieo nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, cho nên phải chết như vậy, không thể khác đi được. Không gieo nhân như vậy, không gieo duyên như vậy, không gieo quả như vậy, thì cái chết không phải như vậy, nó đúng như là không phải như vậy. Có gieo nhân tịnh độ đâu mà chết đòi lên tịnh độ. Cho nên tịnh độ chư Phật có đó mà mình đâu có lên được, vì có gieo nhân đâu mà lên. Không những không gieo nhân mà còn phỉ báng nữa mà, thì làm gì mà đi về tịnh độ được. Tịnh độ hiện tiền vẫn thấy. Không gieo nhân gieo duyên với chùa Huệ Nghiêm thì ở trước cổng cũng vào chùa được. Cô hiểu không? Thấy? Có nhân về Huệ Nghiêm đâu, có duyên về Huệ Nghiêm đâu mà có quả nơi Huệ Nghiêm. Ở trước cổng chùa đó kìa, mà có vào Huệ Nghiêm được đâu. Cho nên không gieo nhân Huệ Nghiêm không có duyên huệ nghiêm thì quả huệ nghiêm do đâu mà sinh ra? Cho nên không gieo nhân tịnh độ, không có duyên tịnh độ, không có cái nguyện tịnh độ thì cái quả tịnh độ làm sao mà sinh ra? Cảnh giới tịnh độ làm sao mà hiện tiền với cái người không nhân, không duyên, không quả tịnh độ? Đã không gieo nhân gieo duyên rồi thì khách bàn quan còn được. Đấy, không gieo nhân, không gieo duyên, không gieo quả mà lại còn phỉ báng nữa thì không nhận là không kề bên tịnh độ mà xa tịnh độ đến muôn ngàn triệu ức kiếp. Có trì luật đâu mà đòi rằng là kỳ bậc trì luật thanh tịnh. Sống thì phạm giới mà nghe khen trì giới thanh tịnh là mình khoái. Khoái kiểu chi là đó. Thấy? Khoái kiểu chi là đó. Không trì giới luật mà nghe khen là bậc trì giới thanh tịnh thì mình tưởng rằng lời khen đó là đúng với mình cho nên mình khoái. Khoái chỉ là để mà khoái. Vui ảo, mừng ảo. À, cho nên là cái gì có thật, cái đó mới có tác dụng. Không có thật làm sao có tác dụng. Cho nên là trí thiên nhãn trí lực hay là trí sinh tử trí lực là cái sức mạnh trí tuệ biết được sống chết. Sống như thế nào, duyên của sống như thế nào, quả báo của sống như thế nào thì nó chết đúng như thế ấy, không thể khác đi được. Và chết như vậy thì sanh ở đâu? Cái nhân bất thiện, quả khổ đau. Và khi mà cái kết quả khổ đau đó xuất hiện thì sinh ở đâu? Sinh ở nơi tam đồ ác đạo để chịu nhận cái quả khổ đau chứ. Và dù sinh vào ở nơi cái cảnh giới tốt đẹp, nhưng mà cảnh giới tốt đẹp là của nhân quả nhân duyên của người tốt đẹp, còn mình không phải thì mình cũng hưởng được cái tốt đẹp ở nơi cái cảnh giới đó. Người ta cười mà mình cứ ngồi khóc, người ta đi mà mình cứ bò và lết đó. Người ta ăn mà mình nuốt được miếng thôi, ăn được đó. Bởi vì cái nhân của mình có phải về đâu mà mình hưởng cái quả đó. Biết rất rõ cái nhân quả nghiệp báo ở trong cõi sinh tử. Nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Và thứ 10 là trí lầu tầng trí lực. Sức mạnh của trí tuệ biết rõ các cái lầu hoặc đã đoạn tầng. Các lầu hoặc đó là gì? Đó là dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu. Các cái lầu hoặc này đã đoạn tầng. Và khi mà các cái lầu hoặc này đã đoạn tầng thì thành tựu tứ cụ thành đạo là ngã sanh dị tầng, phàm hành dị lập, sở tác dị biến, bất thọ hầu hữu. Ngã sanh dị tầng tức là sự tái sanh của tôi ở trong lục đạo chúng sinh đã chấm dứt. Phàm hành dị lập, đời sống phàm hành đã thiết lập. Sở tác dị biến, điều đáng làm đã làm xong. Bất thọ hữu, không còn tiếp diễn đời sau ở trong sinh tử. Sở tác dị biến, điều đáng làm đã làm xong, đó là gì? Đó là dục lầu đã đoạn, hữu lầu đã đoạn và vô minh lầu đã đoạn. Thì trí lầu tầng trí lực là sức mạnh của trí tuệ biết rất rõ là dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu ở nơi tâm mình đã đoạn tầng. và biết rất rõ cái dục lậu, hữu lậu, vô sinh lậu nơi những người học trò của mình đã đọa ngang đâu, để mình ứng chứng cho họ và thọ ký cho họ. Giả như mình truyền đăng mà học trò mình á, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đang còn, thì làm sao truyền đăng? Truyền đăng tức là tiếp nối cái dòng dõi của thầy tổ, của bậc thánh, của Như Lai. Mà bây giờ mình nhìn sao mà cuối cùng mình truyền đăng cho xong, năm nay sang năm học trò mình ra đời lấy vợ lấy chồng hết. Thì kiểu như vậy thì mình truyền đăng kiểu chi? Lấy con mắt gì để mà nhìn học trò mình để mà truyền đăng? Truyền đăng thế, truyền kể đắc pháp thế, mà mới truyền chưa đầy 3 tháng đã ra xin trả vợ ra lấy vợ rồi, xin trả vợ về lấy dôn rồi. Mấy cô hiểu chưa lấy dôn không? Dôn là người Huế, mà lấy chồng là ngôn ngữ Trung. Đó. Mà tại sao truyền đăng kiểu là như vậy? Là bởi vì cái vị đó chưa có cái gọi là trí lầu tầng trí lực, không có cái sức mạnh của trí tuệ biết dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu ở nơi bản thân mình đã đoạn tầng, và cái dục lầu, vô minh lầu, hữu lầu, vô minh lầu ở nơi đệ tử mình đã đoạn tầng. Cho nên ngày xưa các ngài mình truyền đăng là khi mà truyền đăng rồi thì cái vị được truyền đăng đó gọi là đắc pháp đại sư. Không bao giờ mà họ phạm bội tam bảo, không bao giờ mà ra đời hoàng tộc, mà chỉ tiếp nối Phật pháp thôi. Cho nên có phải là ai cũng được chư tổ truyền đăng đâu. Họ phải xem cái căn khí của người đó chứ. Đó. Chứ truyền đăng xong bây giờ giống như truyền đèn sáp vậy. Đó. Còn giới đàn á là để tuyển Phật trường, tức là cái trường mà tuyển người làm Phật. Mà ai thi vô cái trường mà làm Phật này cũng đổ cả là sao? Phật đâu dễ vậy. Thi vô cái trường đại học mà còn rớt lui rớt tới, mà lại thi vô cái trường làm Phật mà ai đổ cả. Đó là trường làm chúng sanh chứ sao mà trường làm Phật được. Đành rằng là tất cả chúng sanh đều có Phật tính, nhưng mà tuyển cái người làm Phật thì phải biết cái chủng tử Phật họ ngang đâu để mà tuyển, để mà dạy, mà huấn luyện. Cho tất cả chúng sanh đều có Phật tính hết, nhưng mà mình đã có cái trường tuyển làm Phật, gọi là tuyển Phật trường. Tuyển thì phải có lựa chọn. Mà lựa chọn dựa vào đâu? Lựa vào cái căn khí của người ta. Đó, cho nên phải có cái sức mạnh của trí tuệ biết được cái căn khí lời đồn thường trung hạ của người mình tuyển chọn mà huấn luyện, mà giáo dục. Người xuất gia tu tập hay là bị vị Bồ Tát tu tập, Bồ Tát đạo, Bồ Tát hành đã đạt tới cái chứng thực hành này, 10 sức mạnh của trí tuệ nó sinh ra. Nhưng mà vị này không đi vào niết bàn, vị này vì hành nguyện độ sinh, cho nên dùng cái 10 sức mạnh trí tuệ này để mà nuôi lớn cái hành nguyện độ sinh của mình, sống đời sống thanh tịnh mà không rời Bồ Tát hành vì lợi ích chúng sinh. Đó, đó là cái vị tu tập ở trong giai vị chân thực hạnh. Vì mà xuất gia đạt tới cái hành chân thực, đạt tới cái đời sống chân thực, nói theo cái hạnh chân thực ba đời các đức Như Lai. Cho nên cái tâm Bồ Đề nguyện và hạnh Bồ Đề của vị này càng lúc càng kiên cố, càng lúc càng kiên cố, càng lúc càng vững chãi. Và do kiên cố vững chãi như vậy mà vị ấy phát ra hai cái nguyện: nguyện độ hết thảy chúng sanh thành Phật trước, sau đó mới thành Phật. Khi mà tâm Bồ Đề tăng trưởng lớn mạnh và kiên cố bất hoại, vì ấy phát nguyện, nguyện độ hết thảy chúng sinh thành Phật trước, giáo hóa bằng đủ mọi cách khiến cho chúng sinh thấy được tâm Bồ Đề và khởi phát hành nguyện Bồ Đề, tu tập Bồ Tát Đạo và chúng sinh thành Phật trước. Rồi sau đó cái vị này mới thành Phật sau. Nghĩa là không còn ai làm chúng sinh nữa, ai cũng làm Phật hết. Thì khi đó vị này mới làm Phật. Ghê không? Nhưng mà quý vị đừng có lo là mình lập nguyện như vậy mà không thành Phật. Thành Phật ngay nơi khi mà mình lập nguyện. Cái nguyện kiên cường, kiên cố thì cái nội dung đã thành Phật rồi. Vì lợi ích chúng sinh mà xuất gia tu tập, vì lợi ích chúng sinh mà làm tất cả các thiện sự, thì ngay nơi đó mình đã có một cái sự an lạc rất là tối thượng, mình có một tuệ giác rất là tối thượng. Thì nhân như vậy đã là nhân thành Phật rồi. Và nhân như vậy chính là Phật rồi. Có hiểu không? Cho nên Ngài Địa Tạng, Ngài vào địa ngục, Ngài nguyện gì? Địa ngục vì không thể bất thành Phật. Địa ngục mà không trống rỗng thì tôi không thành Phật. Tuy là ở trong địa ngục là để theo cái bản nguyện độ sinh, nhưng Ngài vẫn thường trú ở nơi cái tâm Bồ Đề của mình. Thường trú toàn diện ở nơi tâm Bồ Đề của mình. Cho nên ở trong địa ngục mà cái hoa tuệ giác của Bồ Tát nở ra, nở ra một cách trọn vẹn, đúng như bản nguyện kiên cố bất hoại mà vị Bồ Tát đã phát khởi, đã phát nguyện. Sợ mình là không đủ cái tuệ giác để mà thấy điều này, cho nên mình không dám, phải không? Đó. Chứ còn nếu có cái tuệ giác và thấy Phật là thành Phật ngay ở nơi nhân, cái nhân địa tu hành. Đó. Khi mà thấy tâm Bồ Đề và phát khởi tâm ấy và nuôi dưỡng tâm ấy kiên cố bất hoại, để từ nơi sự kiên cố bất hoại của tâm ấy mà phát khởi hành nguyện, thì ngay nơi đó đã là cái nhân Bồ Đề đã hoàn hảo rồi. Cái Phật quả đã bắt đầu trổ hoa từ nơi đó rồi, đã đơm hoa kết trái từ nơi đó. Và thứ hai, nguyện làm người bạn tốt của hết thảy chúng sinh, không mời mà tự nguyện đến. Không mời tự nguyện đến, xong việc liền đi. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Xong việc rồi ngồi đó mà kể công kể lễ làm chi? Nhận công đức à? Công đức nó có ngay nơi cái lời nguyện của mình. Thế đời chi mà phải nhận công đức mới có công đức. Cho nên nguyện làm người bạn tốt của hết thảy chúng sinh, không mời mà tự đến, xong việc liền đi. Khỏe. Khỏe không? Cho nên Bồ Tát á, là đi tới với chúng sinh, nguyện tới với chúng sinh, chứ chúng sinh biết Bồ Tát đâu mà tìm. chúng sinh mà biết Bồ Tát để tìm thì đó không còn là chúng sinh nữa rồi. Thế chúng sinh mà biết Phật để mà tìm là không còn chúng sinh nữa. Chúng sinh mà biết Phật mà tìm thì trong chúng sinh đó một phần của Bồ Đề đã khởi hiện rồi. Đó. Một phần của Bồ Đề tâm đã khởi hiện rồi. Cho nên chúng sinh là sát tà va. Chữ sát này là hữu, tà va này là tình. Chúng sinh là gì? Chúng sinh là dịch là hữu tình, có nghĩa là hiện hữu bởi tình, hiện hữu do tình. Mà tình thì trói, cho tình làm sao mà mở được, có phải không? Tình là trói. Trói ở đâu? Trói lăn quanh trong cõi sinh tử. Cho nên có tình là cứ đi lui đi tới, đi quanh, đi quất, đi quật, đi quằn. Đấy thôi. Đi lăn quanh. Cho nên Trịnh Công Sơn nói đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt, chính là đi cái kiểu của chúng sinh đó. Đi theo kiểu tình tán, tán tình. Còn Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bodhisattva. Bodhi là tuệ giác, là Bồ Đề. Sattva là hữu tình, là chúng sinh. Chúng sinh có cái nội dung của Bồ Đề, chúng sinh có cái phẩm tính của Bồ Đề. Đó. Cho nên gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là một chúng sinh, nhưng mà chúng sinh đó phát hiện ra tâm Bồ Đề và làm cho tâm này càng lúc càng được phát triển lớn ra qua hành và nguyện để trở thành kiên cố bất hoại. Và từ đó mà làm cho cái hành nguyện tăng thượng lên, lớn lên trong cái đời sống tu tập và có lập thề, lập nguyện để tu hành. Cho nên trong Bồ Tát giới phạm vọng, mình thọ Bồ Tát giới thì phải có lập thề, lập nguyện. Không lập thề, lập nguyện là phạm khinh cầu tội, phải không? Nguyện 35 và 36. Đó. Tức là giới 35, 36 là giới mà lập thề và lập nguyện của cái vị mà thọ trì Bồ Tát giới. Bồ Tát hay là người xuất gia đạt tới cái chân thực hành này thì có những hoạt dụng gì? Có những hoạt dụng như sau. Thành tựu vô thượng Bồ Đề ngay nơi những hoạt dụng của bản nguyện. Vì tu tập mà đạt tới cái chân thực hành, vì đó thành tựu vô thượng Bồ Đề ngay nơi những cái hoạt dụng của bản nguyện. Quý vị thấy không? Mình làm gì mà làm theo bản nguyện thì cái hạnh phúc, cái sự an lạc nó có mặt ngay, có phải không? Mình làm cái gì mà bị ép buộc thì cái khổ đau, cái ràng buộc nó có ngay ở nơi cái việc làm của mình. Và mình làm cái gì mà từ nơi cái bản nguyện, từ nơi hành nguyện thì ngay nơi cái hoạt dụng của hành nguyện đó mình có chất liệu của vô thượng Bồ Đề, của tuệ giác vô thượng Bồ Đề. Và càng làm nó đẩy mình đi tới cả một phương trời rộng lớn vô tận trong không gian. Và càng làm cái bản nguyện Bồ Đề đó, cái hoạt dụng đó nó đẩy mình đi tới với hạnh phúc an lạc, không những trong hiện tại mà cả tương lai trong vô tận thời gian. Học mà bị buộc học thì càng học là càng gì? Thấy? Nhưng mà mình học theo bản nguyện hoặc dùng cái học theo bản nguyện thì càng học biến ngu thành trí, càng học biến trí thành tuệ, và càng tuệ thì biến cái tuệ đó càng thực dụng để đưa tới lợi ích cho hết thảy chúng sinh đời này và đời sau. Đó. Thứ hai, trong một niệm mà có mặt cùng khắp pháp giới vì lợi ích chúng sinh, cái vị tu tập hành chân thực này và đạt tới cái hạnh này thì trong một tâm niệm chỉ cần khởi lên một niệm thì trong niệm đó bao trùm khắp cả pháp giới và có mặt khắp cả pháp giới vì lợi ích chúng sinh. Cái hoạt động của một vị tu tập có chân thực hành với 10 cái sức mạnh của trí tuệ, nó có cái năng lực vĩ đại như vậy. Ngay trong một niệm mà có mặt cùng khắp quốc độ của chư Phật mười phương, cái niệm thanh tịnh nó trong sáng như vậy. Chỉ khởi lên một niệm thanh tịnh thì trong cái niệm thanh tịnh đó nó bao trùm hết thảy cõi nước của chư Phật khắp cả mười phương. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác mình có cái phần sau là nhược Phật đệ tử chi ư niệm niệm trong diệt vô lượng tội, tấn thủ bồ đề tốc thành chánh giác, vẹn đoạn sinh tử thường trú khoái lạc. Đó dễ sợ chưa? Thấy ghê không? Chỉ quán chiếu duy trì cái tuệ giác ở trong tám sự giác ngộ đó mà trong một niệm thôi mà diệt vô lượng tội. Tấn thủ bồ đề tốc hành chánh giác, vẹn đoạn sinh tử thường trú khoái lạc. Đó, sáng nào quý thầy cũng tổng cả mà, có phải không? Đó, cho nên cái hoạt dụng của tuệ giác, cái hoạt dụng của người mà tu đạt tới cái hành chân thực. Cho nên đừng có sợ phạm ba la di, đừng có sợ phạm tăng tàng. Đó, nếu mà mình niệm mà nhớ đến cái hành chân thực tu hành thì làm gì mà phạm ba la di, làm gì phạm tăng tàng, làm gì phạm ni tả kỷ ba dực đề, làm gì phạm ba dực đề, làm gì phạm ba la đề đề xá ni, làm gì phạm bách pháp chủng học, làm gì mà phạm đến tám vàng bốn ngàn oai nghi để rồi cuối cùng mình bị đòi lạc một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mười kiếp, vô lượng kiếp, không thấy, không nghe danh từ cha mẹ, sư trưởng tam bảo. Một niệm đưa mình đi rất xa thì một niệm cũng đưa mình trở về rất gần, phải không? Đó, phải nhớ. Niệm bồ đề, mỗi niệm mà nó sáng lên từ nơi cái tuệ giác bồ đề, từ nơi cái tâm bồ đề, có cái tội gì mà không tiêu, có cái nghiệp gì mà không trừ, có cái ân oán nào mà không cắt đứt. Chỉ sợ quên cái tâm bồ đề đi mới sinh sự sinh. Vô trụ xứ Niết Bàn là trụ xứ của Bồ Tát chân thực hành. Bồ Tát chân thực hành có trụ xứ ở đâu? Vô trụ xứ Niết Bàn là trụ xứ của Bồ Tát chân thực hành. Cho nên không có không gian nào là không phải trụ xứ của Bồ Tát chân thực hành, của người xuất gia chân thực hành. Hết thảy Phật giới, chúng sinh giới, pháp giới đều từ nơi thân của Bồ Tát chân thực hành mà biểu hiện. Phật giới là cảnh giới của chư Phật, chúng sanh giới là cảnh giới của chúng sinh, pháp giới là thế giới của hết thảy pháp Thì tất cả những thế giới như vậy là điều từ nơi thân của Bồ Tát chân thực hẳn mà biểu hiện. Bởi vì Bồ Tát chân thực hẳn biểu hiện Phật giới để làm cái chỗ nương tựa cho chúng sanh giới. Và Bồ Tát chân thực hẳn biểu hiện chúng sanh giới là để đồng sự với chúng sanh giới và đưa họ đi về với Phật giới. Và Bồ Tát chân thực hành biểu hiện cái thân của Pháp giới là để thấy rằng Pháp giới tính vốn bình đẳng, mà Pháp giới đó vốn có nơi tâm tính của hết thảy chúng sinh, nơi thân và tâm của hết thảy chúng sinh, của hết thảy mọi sự mọi vật. Cho nên Bồ Tát chân thực hành ghê quá hả? Ghê không? Quá ghê luôn. Bồ Tát chân thực hành biết rõ mọi tâm tưởng, sở thích, không thích của hết thảy chúng sinh nhằm tùy cơ nghi để giáo hóa. Bồ Tát chân thực hành biết rõ mọi tâm tưởng, mọi sở thích, mọi điều không thích của hết thảy chúng sinh. Để biết rõ như vậy mà nhằm tới cái căn cơ của chúng sinh nó sai biệt như vậy, để tùy nghi tùy phương tiện mà giáo hóa, giúp họ phát hiện ra tâm Bồ Đề và từ nơi tâm ấy mà khởi lên hạnh và nguyện để họ có hạnh phúc và để họ đi tới một đời sống cao hơn, có lợi ích hơn và chấm dứt sinh tử. Tuy Bồ Tát chân thực hành tùy nghi giáo hóa hết thảy chủng loài chúng sinh như vậy, nhưng mà vẫn thường trú ở thực tướng trung đạo. Cho nên bản nguyện của các ngài ở cái cương vị này không bị chệch hướng, dù là suốt ngày độ sinh nhưng mà không bị cái nghiệp đổ sinh chi phối. Các ngài suốt ngày lo việc đổ sinh nhưng mà không bị cái nghiệp đổ sinh chi phối là nhờ quý vị luôn luôn an trú ở trong thực tưởng trung đạo, không lịch cái hạn nguyện đổ sinh của mình. Và cái hạn nguyện đổ sinh không làm cho các ngài bị lịch đi cái sự an lạc đối với Niết Bàn. Cho nên ở trong Niết Bàn mà vẫn không quên cái bản nguyện đổ sinh. Và đổ sinh như vậy mà không rời Niết Bàn, không rời Niết Bàn, vẫn ở trong Niết Bàn. Đó là cái hoạt dụng của Bồ Tát chân thực hành, hay là người xuất gia đạt tới cái hành chân thực này. Bồ Tát chân thực hành từ nơi thực tướng trung đạo hay là như tính, vẫn khởi tâm đại bi, nhập vào bất khả tư nghị cảnh giới để giáo hóa chúng sinh, giáo hóa vô lượng vô biên chúng sinh, khiến cho tất cả không xa rời Phật đạo, khiến cho tất cả chúng sinh đều chấm dứt sinh tử và thành tựu đời sống giải thoát vô ngại của các đức Như Lai. Và vì lợi ích chúng sinh mà Bồ Tát chân thực hành hay người xuất gia đạt tới hạnh này là hộ trì chánh pháp, khiến cho chủng tử Như Lai không bị đứt mất ở thế gian. Cho nên mình tu mà để cho cái Phật pháp bị biến diệt đi, chủng tử Như Lai bị khô kiệt đi là mình bất hiếu về Tam Bảo. bất hiểu về Tam Bảo, nghe không? Cho nên mình có hiểu về Tam Bảo thì phải làm cho cái hạt giống của Như Lai luôn luôn tồn tại giữa thế gian dưới nhiều hình thức khác nhau. Còn nếu chúng ta tu mà để cho hạt giống của Như Lai bị biến mất đi ở trong thế gian này, đó là chúng ta bất hiểu về Tam Bảo. Mà tội bất hiểu thì quý vị biết rồi, đọa vào đâu? Bất hiểu về cha mẹ thì đọa vào đâu? Đọa A Tỳ địa ngục. Mà còn bất hiểu về Như Lai thì đọa thấu đâu nữa, chẳng phải A Tỳ. Cho nên tu mà làm cho tiêu nha bài chúng của Phật Pháp đi là tội rất là lớn. Cái tội không thể nghĩ bàn. Ơ là giới học trong 10 hành. Quý vị có thấy là hoan hỷ hành, nhiêu ích hành, vô sân hận hành, vô tận hành, ly si loạn hành, thiền hiện hành, vô trước hành, tôn trọng hành, thiền pháp hành, chân thực hành. 10 hành này có giới trong không? Hay? Cho nên trì giới thanh tịnh chính là chúng ta đang thực hành 10 hành này. Hoan hỷ hành, tu mà vui, càng ngày càng vui, thì tâm bồ đề của mình đâu có bị thoái lui, cái chí nguyện xuất gia của mình đâu có bị thoái lui, phải không? Tu mà càng ngày càng không vui, buồn, thì khi đó cái tâm bồ đề của chúng ta mới thoái lui. Và khi tâm bồ đề mà thoái lui thì làm ác cái lầm thiện ác. Tu mà ích kỷ thì làm sao mà giải thoát được. Cho nên nhiêu ích hành là hành làm lợi ích chúng sinh. Mà muốn làm lợi ích chúng sinh thì trước hết là mình phải làm cho tâm mình thanh tịnh, thân của mình thanh tịnh, ngữ của mình thanh tịnh. Từ lời trước khi lời tha, từ giác trước khi giác tha. Biết bơi trước khi dạy người khác bơi, có phải không? Mới cứu được cái người không biết bơi chết đuối. Đó. Tu mà đồng một chuột sân, hai chuột sân, lần đần cả đời ri cục khổ. Tu mà hờ một chuột sân, hai chuột sân, hờ một chuột dần, hai chuột dần, thì lần đần cả đời ri cục khổ. Đó là câu đối mà cổ ôn hòa thượng Thiền Siêu. Đó. Cho nên là vô tận hành là tinh tận hành đây. Hay là vô khuất hành, tức là cái hành tinh tận không bị co lại. Đó. Đó. Ly si loạn hành là xa lìa cái mù quáng, các cái kiến chấp, biên kiến, thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đó. Như vậy là từ đại hoan hỷ hành cho đến gọi là ly si loạn hành, đây thuộc về gì? Nhiếp luật nghi giới. Giới có khả năng phòng hộ và nhiếp phục hết thảy điều ác. Cho nên hệ hoan hỷ hành, nhiêu ích hành, vô sân hận hành, vô tận hành, ly si loạn hành, thì tất cả các điều ác đều bị nhiếp phục. Cho nên gọi là nhiếp luật nghi giới. Và thành tựu các hành này, qua cái nhiếp luật nghi giới như vậy, thì mình càng tu, pháp thân càng hiện lộ. Thiền hiện hành, vô trước hành, tôn trọng hành, thiền pháp hành, đây là nhiếp thiền pháp giới. Tức là giới pháp mà gom thâu nắm giữ hết thảy thiền pháp. Thiền hiện hành là cái nhân quả của thiền pháp, nó bắt đầu hiện hữu ngay trước mặt. Và vô trước hành là hành không vướng mắc. Tôn trọng hành là hành tôn kính Phật tính, tôn kính Bồ Đề tâm. Và thiện pháp hành là nắm giữ hết thảy thiện pháp. Đây, tụng trì. Và tu tập như vậy, đối với các hành thì bảo thân trang nghiêm càng lúc càng hiện hiện, càng thành tựu. Cho nên ngày qua mình học thiền pháp hành có nghĩa là cái hành mà nắm giữ hết thảy thiền pháp gọi là tụng trì, phải không? Như vậy là nhiếp thiền pháp giới, là giới pháp mà thâu tóm tất cả điều thiền, nắm giữ tất cả điều thiền, không để bị rơi mất. Tức là làm cho tâm Bồ Đề càng lúc càng sáng lên, kiên cố, bất hoại lên, không để cho nó bị quên mất. Cho nên quên mất tâm Bồ Đề mà hành các thiền pháp thì hết thảy thiền pháp ấy là ma nghiệp. Cô hiểu không? Và chân thực hành là như ích hữu tình giới. Thành tựu giới pháp này là rõ ràng vì lợi ích chúng sinh. Cho nên chân thực hành là cái hành chân thực mà mình nói theo hành ấy từ ba đời các đức Như Lai, và mình tiếp tục đi theo các ngài. Nhờ vậy mà chúng ta sinh ra 10 trí, 10 sức mạnh của trí tuệ. Từ đó cái tâm Bồ Đề chúng ta được kiên định, được vững chãi, và chúng ta lập ra cái thề nguyện. Thề nguyện làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, chúng sinh thành Phật trước, mình thành Phật sau. Nghĩa là có quyền lợi nào thì chia cho chúng sinh trước, mình sau. Có không có cũng được, hiểu chưa? Ai cộng dường chúng tăng mà sai mình đi quấn tăng thì mình quấn tăng trước. Chúng tăng đầy đủ, mình có thì cũng tốt, mà không có thì cũng sao. Đó là hạnh nguyện của mình, phải chưa? Cái vinh dự của mình là được tăng cử đi quân tăng, đó là vinh dự lớn nhất. Chứ còn vật phẩm mà nhận thì đó còn là tùy duyên thôi. Chứ còn mình được tăng tin tưởng và giao trách nhiệm quân tăng, cái đó mới là vinh dự lớn. Cho nên cái tốt thì cộng dường cho tăng, mà cái không tốt thì mình nhường về, mình lấy về cho mình. Đẹp không? Chúng sanh thành Phật trước, mình thành Phật sau, sao đâu? Thấy? Đó. Rồi, mình là người bạn tốt của mọi người, của mọi chúng sinh, không mời mà đến để giúp chúng sinh dừng đứng lại những gì chúng sinh đã bị siêu vẹo, hàng gắn lại những gì chúng sinh đã đổ vỡ, chỉ đường cho chúng sinh đi, bật ngọn đèn cho chúng sinh thấy. Họ thấy rồi, họ đi được rồi, họ sống an lạc rồi, thì mình cũng liền từ dạ họ mà đi, không thù không trả, không công không tràng, không bằng công đức, không bằng tạng dương chi cả. Đẹp không? Nhàn quá trường không? Ảnh trầm hàng thủy, nhàn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Đẹp quá. Người tu sao đẹp quá. Nhưng mà tu như thế nào để đạt tới cái chân thực hành này thì chúng ta mới vì lợi ích chúng sinh. Cho nên giới đại thừa là gì? Giới đại thừa thiết lập trên nền tảng của tâm Bồ Đề, và tác dụng của giới ấy là vì lợi ích chúng sinh. Đó, vì lợi ích chúng sinh. Cho nên Bồ Tát lấy lợi ích chúng sinh làm sự nghiệp để mà hành hoạt. Vì vậy mà chúng sinh cầu Bồ Tát chứ, có phải không? Vì vậy mà chúng sinh niệm Bồ Tát chứ. Cho Bồ Tát mà tới ăn hết của chúng sinh thì chúng sinh đâu có dám niệm Bồ Tát đâu. Hey. cầu Bồ Tát mà Bồ Tát tới ăn hết của chúng sinh thì chúng sinh khiếp, đâu có dám cầu Bồ Tát nữa đâu. Cho nên Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà có mặt. Cho nên cầu Bồ Tát là cầu Bồ Tát có mặt để làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Và vì vậy mà Bồ Tát thực hành cái như ích hữu tình giới này, vì vậy mà có thiên bát đức khóa thân. Thiên bát đức khóa thân hay là thiên bát đức ẩn thân. Và thiên bát đức khóa thân, thiên bát đức ẩn thân này cùng một lúc mà có mặt khắp cả mọi cảnh giới, từ Phật giới, chúng sinh giới và Pháp giới, tất cả đều có mặt cùng một lúc. Cho nên địa ngục giới cũng có Phật, ngạ quỷ giới cũng có Phật, súc sanh giới cũng có Phật, A-tu-la giới cũng có Phật, nhân giới cũng có Phật, thiên giới cũng có Phật, thanh văn giới cũng có Phật, duyên giác giới cũng có Phật, Bồ Tát giới cũng có Phật, và cảnh giới Phật đương nhiên là có Phật rồi. Nhưng mà Phật ở nơi cảnh giới Phật nó khác với Phật ở nơi cảnh giới Bồ Tát. Phật ở nơi cảnh giới Bồ Tát khác về Phật ở nơi cảnh giới của duyên giác, của thanh văn, của người, của trời, của A-tu-la, của súc sinh, của ngạ quỷ, của địa ngục. Đó. Không có cảnh giới nào trong 10 pháp giới mà không có Phật thân, ứng hóa thân của Phật. Ứng hóa để làm gì? Vì lợi ích chúng sinh. Cho nên ai kể tập kinh điển Đại Thừa, nói đi, ai ứng hóa thân của Phật? Tổ là ứng hóa thân của Phật. Cho nên có đôi người đi tìm cái tung tích của tổ, đi tìm cái tung tích của các nhà kết tập kinh điển Đại Thừa, tìm mấy tìm chẳng ra. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài có mặt vào cuộc đời như là một người bạn tốt, không mời mà đến, xong việc rồi đi. Nhàn quá trường không ảnh trầm hàn thủy, nhàn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Đọc các cái bộ kinh luận Đại Thừa, chúng ta thấy ngôn ngữ cực kỳ uyên ảo, triết lý cực kỳ thâm sâu, rộng lớn. Không phải kẻ bình thường và tầm thường, không phải trí thức bình thường mà có thể kết tập, biên tập những bản kinh, bản luận như thế. Điều thầy Thái Hòa nói chẳng có gì mới mẻ. Cách đây hơn ngàn năm, ngài Thông Biện đã trả lời cho Ý Lang Thái Phi trong công triều nhà Lý về ý nghĩa Phật và ý nghĩa tổ. Và cái văn bản này đã được ghi lại ở trong Thiền Uyển Tập Ăn. Cho nên chúng ta tưởng rằng chúng ta giỏi, chẳng giỏi chút nào. Thông chẳng minh chút nào. Hay, thông mà chưa minh. Thầy tổ chúng ta tuyệt vời. Và ngay cả những từng câu chữ ở trong văn học Bali, văn hệ Bali thôi, người thường không làm nổi đâu. Đó. Tức là các vị Bồ Tát khóa thân hết rồi. Viết Thanh Tịnh Đạo Luận cũng phải một luận sư bình thường mà được xem như là triết gia mà luận giải đâu. Đó là Bồ Tát, các vị Bồ Tát hết, các bậc đại sĩ hết. Cho nên Bồ Đà Gô Sa cũng là những bậc đại sĩ ở trong Phật giáo, chứ không phải là cái triết gia theo nghĩa bình thường mà có thể luận giải được giáo lý uyên viễn của Phật Pháp. Giáo lý nền tảng của Phật Pháp là A-Hàm. Cho nên như vậy là sáng này mình học, vậy là xong nha. Xong 10 hành hay? Được chưa? Được hay? Rồi. Nghĩ. Nghe được một câu Phật Pháp đã khó, huống chi là được các ông các thầy chia sẻ rất là tận tình, và mình cũng có pháp học pháp hành mỗi ngày rất là quý. Cho nên nhớ lấy những cái giờ phút mà quá quý báu này, đừng để nó quên mất đi. Kính chúc quý thầy quý cô những ngày còn lại rất là an lạc hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.